Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 124. Còn có, bây giờ có hiện tượng càng nghiêm trọng hơn là tức giận với chính mình. Sau đó tức đến nỗi đi đấm vào tường. Đi đụng vào tường. Làm như vậy còn là bất hiếu. Lại nói không tin tưởng chính mình. Đối với chính mình không có tính nhẫn nại. Cũng rất quan trọng. Một người nhất định phải tin tưởng chính mình mới có thể thắng được lòng tin và sự tôn trọng của người khác. Trời giúp người tự giúp mình. Bạn thực sự có cái tâm tự lập tự cường, bạn sẽ chiêu cảm đến rất nhiều trợ duyên giúp đỡ bạn. Nhưng mà nếu bạn tự mình ruồng bỏ chính mình, vậy thì ai cũng không giúp được rồi. Chúng ta bây giờ tìm được nguyên nhân. Không ngoài những nguyên nhân như lòng tham, thể diện, hoặc là ngạo mạn ép người, hoặc là gấp gáp tìm ra những căn bệnh này, thì phải uống thuốc mới được. Uống thuốc gì vậy? Có thể nhẫn nhịn thì yên ổn. Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Hàm ý của hết thảy pháp rất sâu, bao gồm đạo đức tu dưỡng của chúng ta phải thành tựu từ nhẫn nhục. Còn có tất cả mọi việc muốn có thể thuận lợi hoàn thành, nhất định phải nhẫn nhịn cho được. Nếu không thì làm được một nửa nhất định sẽ có chuyện rồi. Chúng ta không thể nhẫn nhịn, cho dù chúng ta có giàu có hơn đi chăng nữa, bạn cũng không thể giữ được người tài. Bởi vì người tài thật sự không phải nhìn vào tiền của bạn, cũng không phải nhìn sắc mặt của bạn. Họ là nhìn xem bạn có mục tiêu, có ý nghĩa, nhìn vào tu dưỡng của bạn. Vậy phương pháp nhẫn nhục như thế nào? Có lực nhẫn. Không thể tức giận, không thể tức giận, dằn xuống. Cái này cũng giống như lấy cục đá mà đè lên đám cỏ vậy. Nhìn thì có vẻ là đã ép được xuống rồi, nhưng cỏ lại tiếp tục mọc ở hai bên. Hoặc là dằn như vậy, là gượng dằn xuống, cuối cùng núi lửa phun trào thì không tốt rồi. Cho nên cái này có thể dùng. Nhất thời nhịn không được thì nhanh chóng dằn xuống. Thực sự mà không nhịn được thì nhanh chóng đứng lên. Tôi đi vệ sinh. Bạn không nên đợi phát sinh rồi. Nhịn được tức giận nhất thời, bớt đi ưu phiền trăm ngày. Nếu bạn nhẫn nhịn không được, có thể là bạn phát sinh xung đột với người ta, lại phải đi hài hòa khôi phục lại mối quan hệ này, tốn mất mấy tháng thời gian, còn phải mời khách tặng quà phiền phức như vậy. Đó là lực nhẫn. Thứ hai là vong nhẫn. Đỉnh đầu tướng quân có thể phi ngựa. Những xe ngựa này đều có thể đi trên đỉnh đầu của họ. Bụng thừa tướng có thể chèo thuyền. Vậy thì độ lượng phải lớn rồi. Giống như vị quan lớn Phú Cung ở thời nhà Tống. Khi ông còn trẻ, tại vì sao tôi phải nhấn mạnh là khi ông ấy còn trẻ, chính là một người về sau có thành tựu hay không. Lúc nào có thể nhìn ra được, thói quen dưỡng thành lúc nhỏ sẽ tự nhiên, như thiên tánh của con người vậy. Có người lúc Phú Cung còn trẻ thì mắng ông ấy cứ luôn mắng nhiếc ông ấy. Người bên cạnh nói với ông là có người đang mắng ông. Ông nói không phải chứ, có thể là mắng người khác. Tiếp theo người đó nói là mắng rõ ràng là tên của ông mà. Phú Cung nói người cùng tên cùng họ cũng không ít mà. Ông ấy căn bản là không để ở trong lòng. Đây là người tự yêu mình, không chà đạp chính mình, độ lượng lớn. Đây gọi là vong nhẫn. Cho nên đệ tử Quy nói với chúng ta, ân phải báo, oán phải quên. Xin hỏi mọi người đã quên hay chưa? Câu nói này chúng ta đã đọc hơn 100 lần rồi, vẫn chưa buông xuống được. Chúng ta đọc kinh điển đều biến thành tri thức, không phải là học vấn trí huệ. Học trí huệ là học một câu phải làm theo một câu. Phiền não giảm đi thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Minh đức trí huệ vốn có sẽ khôi phục. Thường xuyên tức giận trong đầu đều là hôn ám, đều căng ra, làm sao mà có trí huệ chứ? Đó là vong nhẫn. Tiếp đó phản nhẫn. Bất kỳ việc gì có sai lầm, hoặc là có tranh cãi với người ta, nhân sự tương tranh, an tri phi ngã chi bất thị, có phải là tôi cũng có lỗi, phải bình tĩnh phản tỉnh lại trước. Con người tại vì sao lại tức giận đến mức như vậy? Bởi vì họ cảm thấy người khác sai, không phải họ sai. Cho nên ngọn lửa tức giận của họ càng ngày càng lớn. Mọi người có kinh nghiệm này không? Khi rất tức giận, bạn ở đó mắng nhiếc, đột nhiên một người bạn tốt ở bên cạnh bạn nói, sự việc không phải là như vậy, nên là như thế này, hình như là bạn không đúng rồi. Bạn vốn đang như vậy, thì ngay lập tức quả khí liền hạ xuống. Hơn nữa tục ngữ có nói, những câu tục ngữ này khá thú vị, gọi là 8 lạng nửa cân. Một bàn tay dỗ không kêu. Câu nói này rất có thâm ý. Thành thật mà nói có thể đến mức tranh cãi thì là sai ít hay sai nhiều mà thôi. Anh 7 phần, tôi 3 phần, vậy thì làm sao? Vẫn là sai. Không lẽ cứ tiếp tục như vậy? Bạn cắn vào 7 phần của anh ta, anh ta cắn vào 3 phần của bạn, vậy thì thảm rồi. Cứ cắn chặt lẫn nhau, cuối cùng thân tâm của đôi bên, thậm chí cả đoàn thể cũng bị kéo theo. Cái này tôi có kinh nghiệm, chuyện này tôi từng làm qua rồi. Khi tôi còn học cấp 2 thì có tranh luận với bạn học một chuyện, tranh đến sau cùng còn kết bè kết phái. Bạn ủng hộ anh ấy hay là ủng hộ cho tôi? Bạn nói mà xem. Còn ép người ta phải chọn đứng ở bên nào. Thật đây đều là không hiểu chuyện. Cho nên chỉ cần có xung đột, nhất định đều có sai lầm. Nhất định rồi. Con người có thể sẽ nghĩ, vậy nếu như một người hoàn toàn không sai, đều là lỗi của đối phương, vậy thì phải thế nào? Vậy thì người đó sẽ biến thành thánh nhân rồi. Có đúng không? Chúng ta học Đệ Tử Quy có một câu vô cùng khích lệ: chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Câu nói này đọc vào trong tâm mình rồi. Mọi người đều muốn làm thánh hiền. Làm như thế nào? Người ta đã sai hoàn toàn, bạn còn không tức giận, còn phản tỉnh lại chính mình, vậy thì bạn sẽ thành thánh nhân thôi. Người đứng đầu trong nhị thập tứ hiếu, Đại Thuấn chính là tấm gương tốt. Đại Thuấn không có sai. Cha và mẹ kế của Ngài, còn có em trai đối xử con tốt với Ngài như vậy, Ngài không hề cảm thấy họ có gì sai, vẫn là cảm thấy chính mình làm chưa đủ tốt. Sau đó đức hạnh của Ngài thành tựu phước báo lớn, trở thành thiên tử. Cho nên từ câu chuyện của Đại Thuấn nhắc nhở chúng ta một chân tướng cuộc đời rất là quan trọng. Trên đời này không có chuyện thiệt thòi. Mọi người tin tưởng câu nói này không? Lòng tin rất quan trọng. Có tin tưởng mới có thể chịu đi làm thật sự. Mọi người quan sát mà xem. Một người vô duyên vô cớ bị người khác nhục mạ, hủy báng, hãm hại. Nếu như người đó có thể bao dung, con cháu sẽ luôn hiển quý. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói đến chân tướng này. Người ta nợ bạn, ông trời sẽ trả cho bạn, hà tất phải tranh đoạt nhất thời chứ? Cho nên thí dụ về Đại Tuấn mang lại gợi ý cho chúng ta tiếp đó quán nhẫn. Quán này tức là dùng thái độ đúng đắn để quan sát đầu đuôi của toàn bộ sự việc. Thí dụ như chúng tôi làm nghề dạy học, nhìn thấy hành vi của một học sinh không tốt, chúng tôi tức giận, chỉ là chấp trước vào động tác của em học sinh đó. Em lớn như vậy rồi, tại vì sao lại có hành vi như vậy? Tức chết tôi mất. Vấn đề là hành vi của em là kết quả, nguyên nhân là gì? Chúng ta không thể cứ đi lòng vòng ở chỗ kết quả, phải thâm nhập và tìm hiểu. Chính tôi có kinh nghiệm này. Một học sinh đã chuyển trường 3 lần, đến trường của chúng tôi là ngôi trường thứ 4. Rất nhiều giáo viên nhìn thấy hành vi của em thì đều lắc đầu, đều không thích em ấy. Nhưng mà tôi đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình em. Mẹ là người Thái, sớm đã bỏ đi. Cha thì ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng. Từ nhỏ em đã không có sự quan tâm yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Lúc này chúng tôi tức giận không nổi, biến thành cái gì? Là thương xót cho em. Thứ năm là hỷ nhẫn. Thứ sáu là từ nhẫn. Hỷ nhẫn chính là xem mỗi một người đều là đến thành tựu đức hạnh cho chúng ta. Ví dụ như lời của họ nói khiến bạn tức giận, họ đang nhắc nhở trong sâu xa nội tâm của chúng ta vẫn còn những tập khí này. Họ đang nhắc nhở chúng ta, đang giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi. Cho nên mỗi một người đều là quý nhân trong cuộc đời của chúng ta. Cũng giống như chúng ta đến trường để thi cử, thi cử nhất định phải có giám thị. Họ phát bài thi cho chúng ta thi, để chúng ta biết được trình độ của chính mình, biết được chỗ nào chưa tốt của chính mình, sau đó nâng cao cho tốt. Nếu như hôm nay chúng ta làm bài thi về cuộc đời, làm không được tốt, sau đó lại còn xông tới đánh người giám thị đó, bạn xem như vậy có lý trí hay không? Không lý trí rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tức giận với bất kỳ ai, chính là đang đánh người làm giám thị đó. Họ là đến thành tựu cuộc đời của chúng ta, để chúng ta hiểu được tu dưỡng của chúng ta đang ở mức độ nào. Chúng ta khi nãy có nhắc đến Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng ngày ấy có một bài kệ như sau: nước bọt phun lên mặt để nó tự khô đi. Người ta phun nước bọt vào mặt ngài, ngài nói để nó tự khô đi, ta cũng đỡ tốn công. Câu này rất quan trọng. Bố Đại Hòa Thượng có nghiên cứu qua vật lý học, ngài biết được nhấc tay lên sẽ phải tốn calo, cho nên ngài nói ta cũng đỡ tốn công, người cũng không phiền não, bởi vì người ta đang tức giận. Xin hỏi mọi người, tức giận là thật hay là giả? Mọi người lấy ra cho tôi xem, tức giận ở đâu? Tức giận giả như là thật thì nên lấy ra được. Ở đâu? Đó là giả mà. Nó tùy thời sẽ thay đổi, không phải là chân thật. Cái gì chân thật nhất định sẽ không thay đổi. mới là thật. Những thứ hư giả thì trong từng sát na đều đang biến đổi, không nên cho nó là thật. Đặc biệt là đừng cho phiền não là thật. Chánh niệm của bạn sanh ra thì nó sẽ không thể làm ô nhiễm bạn. Khi bạn tức giận, ngay lập tức phải nghĩ đến chế trụ hỏa khí. Chế trụ hỏa khí, chúng sẽ không thể nào làm phiền bạn. Cũng giống như hệ thống miễn dịch của bạn rất tốt, nhưng mà bệnh này không có cách nào cảm nhiễm bạn. Ta cũng đỡ tốn công, người cũng không phiền não. Người ta đã phun nước bọt vào bạn, bạn liền thuận theo ý họ, để nó tự khô đi là được rồi. Tu dưỡng như vậy có tốt hay không? Xem đối phương trở thành khảo nghiệm công phu nhẫn nại của chúng ta đến mức nào. Không chỉ như vậy, chuyện này trôi qua rồi, bạn đến Ipo chơi, mua cà phê cũng phải tặng họ vài túi. Bạn đến Bidang chơi, mua bạch đậu khấu, hay là mua một số đặc sản, không nên thiếu phần của họ. Tâm của con người làm bằng thịt, họ đối với bạn vô lý như vậy, bạn vẫn luôn suy nghĩ đến họ, dùng tâm bình đẳng chân thành đối đãi họ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lâu ngày, biết lòng người, họ cũng sẽ bị bạn làm cho cảm động. Kết quả là một khi cảm động, họ đi tìm hiểu, hóa ra bạn học văn hóa truyền thống. Bạn đem văn hóa truyền thống đến gia đình của họ, biến thành gia đạo nhà họ. Vậy bạn được công đức vô lượng rồi. Hôm nay chúng ta học văn hóa truyền thống, mỗi một người chúng ta là cột cờ văn hóa truyền thống. Tu dưỡng phải lớn, độ lượng phải lớn, để đối phương cảm giác được ở thời đại này còn có người có độ lượng lớn như vậy, khiến người khác bội phục. Đây là diễn thuyết cho người, thể hiện tốt, để người ta có tín tâm với giáo huấn của Thánh Hiền với văn hóa truyền thống. Họ trở thành cơ hội khiến bạn được nâng cao hơn. Đây là hỷ nhẫn. Cuối cùng là từ nhẫn, tâm từ bi. Tôi từng nghe một thầy giáo, thầy không thể nào chấp nhận được một em học sinh. Thầy ấy cảm thấy chắc là từ bỏ em học sinh này. Ngay lúc đó thầy ấy đột nhiên suy nghĩ, nếu như đứa trẻ này là con trai mình, mình sẽ làm như vậy hay sao? Thầy suy nghĩ như vậy xong, liền cảm thấy thái độ khi nãy không đúng rồi. Làm thầy người ta trước đây gọi là sư phụ, sư phụ là phải yêu thương bảo vệ học trò như cha mẹ vậy. Suy nghĩ thầy xoay chuyển, kiên trì nhẫn đại, dùng tấm yêu thương cảm động đối phương. Lòng thành cùng cực, vàng đá cũng tan. Đây là phương pháp đối trị tức giận, dùng sáu loại nhẫn này để đối trị. Mà chúng ta xem, có thể ở trong những cảnh duyên này đều xem đó là khảo nghiệm chính mình, mới có thể thành tựu đức hạnh của chính mình. Không làm nô lệ cho tính cách xấu, thu hết tức giận trong thiên hạ, dưỡng thành mùa xuân trong lòng ta. Vàng thật không sợ lửa, cuối cùng mới luyện thành. Mà chúng ta xem câu kinh điển này bắt đầu nói thành đại sự giả. Mọi người chú ý quan sát trong lịch sử, những người lập đại công, lập đại nghiệp đích thực đều là người có độ lượng. Chúng ta từ nhà Hán, bây giờ vẫn còn một ít ca khúc đều nói phải là phục hưng nhà Hán, nhà Đường. Bởi vì hai triều đại này là hai triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử của chúng ta. Chúng ta xưng là người Hán, đi khắp thế giới đâu đâu cũng có phố người Đường. tôi cảm thấy rất là kỳ diệu. Hiện tại học văn hóa truyền thống hình như là người họ Lưu và họ Lý đặc biệt nhiều. Bởi vì nhà Hán là thiên hạ của họ Lưu, nhà Đường là thiên hạ của họ Lý. Chúng tôi có một lần tổ chức lớp học văn hóa truyền thống. Khi đó tôi cùng với cô Trần, hai chúng tôi cùng lên, cùng mọi người hành ba quỳ chính lại với Khổng Lão Phu Tử. Hai người chúng tôi đứng phía trước. Sau khi nghi thức kết thúc, cô Trần có nói với tôi, hai chúng ta phải làm công việc liên quan văn hóa truyền thống. Có thể là do đã định trước. Tôi nói tại vì sao? Cô ấy nói bởi vì năm đó lúc Khổng Tử ở nước Trần, nước Thái bị tuyệt lương 7 ngày. Cô ấy họ Trần, tôi họ Thái. Tôi nói vậy thì chắc là phải chuộc tội lại cho tổ tiên. Làm sao lại có thể đối đãi với thánh nhân như vậy? Cho nên con người sống trên thế gian có rất nhiều việc trong vô hình đã có sự an bài. Phải gánh vác thì vẫn phải gánh vác. Tôi cũng phải đến năm 27, 28 tuổi mới bắt đầu đặt chân vào ngành giáo dục. Trước đây chưa từng nghĩ muốn dạy học. Tôi vốn là sống ở Cao Hùng, chạy tới phía đông Đài Loan để bình tâm lại, thì gặp phải một giáo viên lớp 1 nghỉ sanh. Phải nghỉ sanh 2 tháng, không tìm được giáo viên thay thế. Bởi vì năm đó quy định phải tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay. Sinh viên đều sống ở thành phố lớn, tìm không được. Thế là chỉ có một mình tôi là sinh viên, cho nên chạy cũng chạy không thoát, liền đi đến đó. Bởi vì tôi từ chối thì họ lại đến. Từ nhỏ cha tôi đã dạy không thể từ chối người để vượt ngàn dặm xa xôi đến. Thế là tôi đi. 7 em học sinh lớp 1, đại khái là cao đến eo của tôi. Tôi rất sợ làm bị thương chúng. Cứ như vậy mà dạy 2 tháng, cảm thấy dạy học rất là có ý nghĩa. Tôi còn nhớ trước lúc mới đến đó 1-2 ngày, tôi nhìn thấy một số xác con kiến ở bên cạnh hành lang. Tôi liền tiện tay mà chôn chúng. Con người phải nhập thổ vi an mà. Sinh mạng của những động vật này cũng nên nhập thổ vi an. Tôi liền đem chúng đi chôn. Ba đứa trẻ nhìn thấy tôi làm như vậy, liền đi đến hỏi, thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Tôi nói đang chôn kiến, nhập thổ vi an. Những đứa trẻ đó ồ một cái, tâm của chúng rất đơn thuần. Chúng gật gật đầu. Hôm sau, tôi đi trên hành lang thì nhìn thấy 3 đứa quỳ ở đó, không biết là đang làm gì. Tôi đi đến hỏi chúng. Trong đó có một em trai tròn trịa trắng trẻo, khuôn mặt rất đáng yêu. Em đó là người đầu tiên quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc nói với tôi, thưa thầy, chúng em đang chôn kiến. Thật đó, tôi hôm đó trở về, tôi liền nói chuyện với vị giáo viên ở trường học đó, là thầy đã tiến cử tôi đi dạy thay. Tôi nói với thầy đó, khi tôi quay về sẽ thi làm giáo viên. Làm giáo viên thật có ý nghĩa. Tâm của trẻ em thiện lương như vậy, chỉ một câu nói của bạn mà có thể trở thành thái độ cuộc đời đúng đắn của chúng. Rất là đáng. Vậy một em liền rất đáng. Huống hồ một đời này bạn có thể dạy 100 em học sinh. Cho nên phục hưng văn hóa không thể thiếu người họ Lưu, cũng không thể thiếu người họ Lý, càng không thể thiếu được mỗi một người con cháu chúng ta. Vào lúc nguy cấp tồn vong của việc thừa kế văn hóa dân tộc này, cũng giống như Tổng Giám đốc Ôn có nói, mỗi một người con cháu chúng ta đều phải có trách nhiệm kế thừa văn hóa. Vào thời nhà Hán, ba nhân vật kiệt xuất thời nhà Hán là Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà. Hàn Tín khi còn trẻ thường treo một thanh kiếm, Đi ngoài đường liền gặp một người trẻ tuổi. Người đó nhìn hàng tín không thuận mắt liền hỏi: người đeo trường kiếm là muốn giết người hay sao? Nếu muốn giết người thì hãy giết ta trước. Nếu như người không dám giết ta, vậy thì người không có gan. Vậy thì phải chui qua đũng quần của ta mà đi. Các vị bằng hữu, nếu như bạn là hàng tín thì bạn sẽ làm như thế nào? Hàng tín lúc đó đã bò qua đũng quần người đó, bởi vì ông ấy biết lúc này mà không nhẫn nhịn thì có thể sẽ có thương vong. Cho dù không phải là ông bị thương, đối phương bị thương, thì một đời này của ông cũng bị hủy hoại rồi, có thể còn phải ngồi tù. Ông là người có chí hướng lớn, ông có thể nhẫn nhịn được. Kết quả là sau đó Lưu Bang bái ông làm đại tướng quân. Ông liền tìm người trẻ tuổi năm đó đến. Người đó sợ hãi nhanh chóng quỳ xuống. Ông nói: trước đây nhà ngươi đã ức hiếp ta, hiện tại còn có thể ức hiếp nữa không? Tiếp đó Hàn Tín cũng không đơn giản. Hàn Tín cảm ơn người đó. Hàn Tín có công phu hỷ nhẫn. Ông cảm thấy năm ấy là người đó đang rèn luyện nhân cách cho ông, ông có thể nhẫn nhịn được. Cho nên ông cho người đó làm một chức quan nhỏ để người đó phụ trách. Hàn Tín ngoài việc cảm ơn người thanh niên đó, còn cảm tạ ông lão đã từng cho ông một bữa cơm. Đây là Hàn Tín có độ lượng, có thể nhẫn nhịn, ông mới có thể thành tựu vì sao. Tiếp đó là Trương Lương. Trương Lương vào thời nhà Tần là công tử của nước Hàn. Ông hận nước Tần đã tiêu diệt 6 nước khác. Ông đi tìm đại lực sĩ, đi thích xác Tần Thủy Hoàng. Nguy hiểm hay không? Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Tần Thủy Hoàng khi đó võ lực rất mạnh. Đương nhiên ông còn trẻ mà đã có khí phách như vậy cũng không hề đơn giản. Nhưng mà chỉ có khí phách không thôi thì không thành đại sự được, vẫn phải nhẫn. Cho nên công phu nhẫn nại của ông không có thành tựu. Sau này ông làm sao phò tá cho Lưu Bang? Vì thì nhà Hán liền không có rồi. Lưu Bang chào mấy lần quan trọng đều là Trương Lương kéo ông, không thì sẽ đạp vào chân ông ấy. Không thể tức giận, không thể tức giận, đều là công phu nhẫn của Trương Lương hóa giải mọi thứ vào thời khắc quan trọng. Có một vị lão nhân tên là Hoàng Thạch Công, nhìn ra được Trương Lương là nhân tài, có thể đào tạo, cho nên mới cố ý đợi Trương Lương ở trên cầu mà Trương Lương phải đi qua. Trương Lương đi qua, ông lão này liền lắc giày của mình. Lắc lắc thì làm rớt giày xuống phía dưới cầu. Sau đó ông ấy liền bảo Trương Lương xuống đó nhặt lên giùm cho ông. Trương Lương vốn là sắp tức giận, vô lễ như vậy, tuổi tác ông lớn như vậy, thôi đi, vẫn là đi nhặt giúp ông lão. Nhặt lên, ông lão lại đưa chân ra bảo Trương Lương mang giày giúp ông. Trương Lương nhìn rồi vẫn giữ thái độ kính trọng người lớn tuổi, cho nên kính lão tôn hiền là mỹ đức, đồng thời cũng là thái độ quan trọng xem mỗi một người có thể gặp được quý nhân hay không. Người hiền, người lớn tuổi đều có trí huệ và kinh nghiệm cuộc đời. Trương Lương thật sự giúp ông lão mang giày. Ông lão cảm thấy người thanh niên này quả nhiên có thể dạy được, có thể nhẫn nhịn được mới có thể thành tài. Liền nói với Trương Lương: 5 ngày sau, thời gian nào đó ngươi đến chỗ đó tìm ta. Kết quả là đúng ngày đó, thời gian đó Trương Lương tìm đến. Ông lão quả nhiên đã ở đó. Ngươi còn để ông lão như ta đợi à? 5 ngày sau lại đến. Ngày đó Trương Lương đã đến sớm, đến từ rất sớm. Ông lão đã đứng ở đó, ngươi vẫn để cho ta chờ, 5 ngày sau lại đến nữa. Lần này Trương Lương dứt khoát đến trước 1 ngày, cả đêm ở đó đợi ông lão. Cuối cùng ông lão đưa cho Trương Lương một quyển sách, gọi là Hoàng Thạch Công Tố Thư. Đây là một quyển kinh điển vô cùng sâu sắc, thấu triệt. Mọi người có đọc qua Tố Thư chưa? Chưa à? Mọi người về đọc 100 lần cổ văn mà tôi đưa cho mọi người đó. Quyển sách này rất quý báu. Sự hưng thịnh của nhà Hán đều có liên quan đến quyển sách này. Đồng thời sự hưng thịnh của nhà Đường đều có liên quan đến quần thư trị yếu. Vì sao vậy? Tư tưởng quyết định hành vi, cuối cùng quyết định vận mệnh. Tư tưởng của Đường Thái Tông được lợi ích từ trí huệ của quần thư trị yếu. Đây là thành tựu của Trương Lương. Đường Thái Tông làm được rồi. Ông đã tiếp nhận sự phê bình của người khác, cho dù là phê bình không đúng, ông đều có thể độ lượng mà tiếp nhận. Có một lần, có một thần tử đến khuyên giáng ông, nói đều sai hết rồi. Thần tử bên cạnh có chút nghe không nổi nữa, cuối cùng mới nói với Hoàng thượng: Hoàng thượng, lời ông ấy nói đều không phải sự thật, lại vô lễ với người như vậy. Người tại sao lại không ngăn ông lại? Thái Tông nói: nếu như ta ngăn hắn lại, phản bác hắn, để hắn không dám nói, vậy khi hắn đi truyền ra ngoài, sau này còn có ai thẳng thắn không sợ hãi mà khuyên bảo ta chứ? Đây là vì phong khí của triều đình, vì phúc lợi của nhân dân. Bởi vì chỉ cần nghe thấy sai lầm của chính mình thì sẽ không tổn hại lợi ích của bá tánh. Khi nãy chúng ta vừa rồi có nói đến, phải tu dưỡng độ lượng chính là trừng phẫn, không được tức giận. Tiếp đó quán phước ư lượng, tâm lượng phải lớn. Thứ hai là không được tự tư tự lợi. Thứ ba chính là khoan thứ bao dung. Thứ tư là con người có thể suy nghĩ cho đại cục, tâm lượng này sẽ không ngừng mở rộng. Còn có một phương pháp là đại nho nhà Tống. Trình Hạo có nói một câu, ông ấy nói: kiến thức cao xa thì độ lượng lớn. Chúng ta đọc lịch sử kinh điển nhiều hơn sẽ thấy phong phạm độ lượng của thánh nhân. Chúng ta chính mình xem rồi sẽ sanh tâm ngưỡng mộ mà noi theo, xem rồi sẽ cảm thấy con người nên là như vậy. Dần dần người có kiến thức thì độ lượng sẽ lớn. Chúng ta chỉ cần không tự tư tự lợi thì có thể suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Như vậy sẽ không tức giận nữa. Chúng ta phải hiểu được căn nguyên của buồn phiền là ở chữ ngã. Cái này gọi là căn bản của phiền não. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có lấy một thí dụ: con người muốn sửa sai thì muốn trừ cây độc, cần phải nhổ tận gốc. Bởi vì chúng ta thoát không nổi trung tâm của tự ngã, cái gì cũng để tôi ở vị trí đầu tiên. Người ta không thuận theo mình liền tức giận. Tôi lấy thí dụ cho mọi người. Singapore có một đôi vợ chồng. Những người quen biết họ đều vô cùng ngưỡng mộ họ, bởi vì đôi vợ chồng này vô cùng tương thân tương ái, tương kính như tân. Có một lần, người vợ nói với mọi người vợ chồng cô ấy chung sống với nhau. Chồng cô nói rằng: sự tu dưỡng của vợ tôi rất tốt. Mẹ chồng hiểu lầm cô, trách lầm cô. Cô vẫn là quỳ xuống mà nhận sai. Tôi cảm thấy vợ tôi lúc đó có chút ủy khuất. Người chồng này cũng rất là thương vợ mình. Càng để chúng ta kinh ngạc hơn, đó là vợ anh ấy đã nói như thế nào. Vợ anh nói hôm nay mẹ chồng hiểu lầm em. Mẹ trong lúc đang tức giận, nếu như em lại giải thích, có thể lại khiến mẹ càng tức giận hơn. Cho nên em nghĩ là phải nhanh chóng làm giảm bớt sự tức giận của mẹ, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Mọi người nghĩ mà xem, bị người ta hiểu lầm có buồn hay không? Buồn chứ. Vì sao vậy? Tôi rất buồn. Mọi người tìm ra tên đầu sỏ chưa? Bắt giặc phải bắt kẻ đầu sỏ. Tất cả những tình cảm buồn phiền ngạo mạn đó, những tập khí không tốt đó, đầu sỏ của nó chính là do lấy cái tôi làm trung tâm. Chỉ cần đứng ở vị trí của người khác, niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác, vậy thì phiền não sẽ rời xa bạn. Những câu chuyện này đều đang nhắc nhở chúng ta học lời dạy bảo của Thánh Hiền là quan trọng nhất. Học chịu thiệt, dùng câu học chịu thiệt để nghiêm khắc với chính mình, dùng ba chữ không thể trách để đối đãi với người. Câu này là châm ngôn trong Duyên Thọ Dược Ngôn. Chúng ta cảm giác được sự yêu thương của những vị thánh nhân dành cho chúng ta. Các ngài hy vọng cuộc đời của chúng ta không phải đi đường vòng. Các ngài đem những ngôn ngữ có trí huệ tích lũy cả đời, các ngài cúng dường cho chúng ta. Dùng câu học chịu thiệt để nghiêm khắc với chính mình. Dùng ba chữ không thể trách để đối đãi với người. Đây là lời dạy bảo quý báu mà tiên sinh Tiết Kính Hiên đã để lại cho chúng ta. Dùng câu học chịu thiệt để nghiêm khắc với chính mình là tiên sinh Tiết Kính Hiền lưu lại. Chúng ta quay lại thí dụ khi nãy. Tại vì sao lại cần phải đi tính toán với mẹ chồng để làm gì? Học chịu thiệt. Mà hôm nay người con dâu đó vừa quỳ xuống nhận lỗi, đương nhiên là sự tức giận của cha mẹ sẽ giảm xuống. Hơn nữa hiểu lầm thì luôn có ngày được làm sáng tỏ. Qua vài ngày, mẹ chồng hiểu rõ rồi. Hóa ra không phải là con dâu mình sai, mà là do mình hiểu lầm nó. Nó còn quỳ xuống nhận lỗi. Người con dâu như vậy đốt đèn cũng không đi đâu mà tìm được. Không phải mẹ chồng sẽ càng thương con dâu hơn sao? Cho nên thật sự chịu thiệt, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Không muốn chịu thiệt thì sớm muộn cũng phải chịu thiệt thôi. Thời nhà Hán có Lưu Khoan, tên đặt rất là hay. Cha ông hy vọng ông khoan hồng đại lượng. Có một lần ông ngồi trên xe bò, ông làm quan, có một bá tánh hung hăng chạy đến nói: con bò này là của tôi. Ồ, được, trả cho ngươi. Trả cho ngươi. Ông đem con bò trả cho người ta. Bởi vì ông nhìn thấy người ta tức giận ra như vậy, ông còn tranh giành với người ta, ông không nỡ làm như vậy. Tâm của ông rất là uyển chuyển. Được rồi, xin lỗi, ngươi dắt về đi. Người đó dắt con bò về. Không bao lâu thì bò nhà người đó đã được tìm thấy. Sau đó biết được đó là quan phụ mẫu, sợ hãi mau nhanh chóng dắt bò đem trả. Lưu Khoan nói với ông: con vật nhìn giống nhau là chuyện bình thường. Cái này không trách ngươi, còn phiền ngươi phải tự mình đem trả lại cho ta. Xin cảm ơn ông. Bạn xem độ lượng của người này lớn biết bao. Chuyện này của ông vừa truyền ra ngoài, nơi đó biết bao nhiêu bá tánh có cái tâm vui vẻ chân thành, bội phục mà cảm động nghe lời ông. Hơn nữa khi ông gặp bá tánh, gặp trẻ em thì dạy chúng hiếu để, gặp phải nông dân thì quan tâm cuộc sống công việc của họ, vô cùng quan tâm thông cảm cho mỗi người dân. Vợ ông cảm thấy cả đời chưa từng thấy qua ông tức giận, liền nghĩ ra cách nào đó để thử xem ông độ lượng đến mức độ nào. Nhưng mà người xưa đều là người tốt, cũng không có nghĩ ra cách nào để thử. Hiện tại mọi người không học luân lý đạo đức, làm cha mẹ cũng vậy, làm lãnh đạo cũng vậy, làm giáo viên cũng vậy, đều bận rộn vô cùng. Kết quả vợ ông nhân lúc sáng sớm ông chuẩn bị vào triều, mặc triều phục, đang đợi ở đó một lúc rồi vào triều. Bà lệnh cho thị nữ bưng lên một chén canh nóng, lúc đi đến cố tình vấp ngã, làm đổ chén canh nóng lên người ông, xem ông có tức giận hay không. Kết quả là ngay lúc đó thực sự là chén canh đổ vào quần áo của ông. Ông ngay lập tức đỡ người thị nữ dậy rồi hỏi có bị phỏng tay hay không. Ông không tức giận, suy nghĩ đầu tiên là gì? Sợ chén canh nóng đó làm phỏng tay người thị nữ. Có thể vợ ông sẽ nghĩ, đời này mình sao lại có phước báo như vậy, có thể gả cho một người chồng có tu dưỡng như vậy. Tôi tin rằng người thị nữ này một đời cũng sẽ trung thành với ông, một người chủ có tâm nhân từ như vậy. Mà trọng điểm là ở chỗ nào? Vẫn là trọng điểm thứ hai mà khi nãy chúng ta nói đến. Ông không vì chính mình, ông không có cho mình là trung tâm. Ông như thế nào? Niệm niệm đều suy nghĩ cho đối phương, vì thì độ lượng sẽ không ngừng mở rộng ra. Được rồi, tiết học hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quyên, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.